Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra dự án cầu Kênh Vàng, tuyến đê hữu Thái Bình và động viên các hộ dân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tại hội chợ mùa thu 2025, tỉnh Bắc Ninh tham gia hai phân khu quảng bá về tỉnh, giới thiệu trưng bày sản phẩm hàng hóa, giá trị văn hóa. Các sở ngành cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia sự kiện một cách tốt nhất. Nhiều năm liền có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi Robocon cấp tỉnh, cấp quốc gia và cuộc thi Robocon quốc tế. Trường Trung học cơ sở Tây Yên Tử đã gieo vào lòng các thế hệ học sinh miền núi niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 22 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn dẫn đầu, đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Bắc Ninh. Cùng tiếp có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa, chủ tịch tập đoàn giới thiệu khái quát về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, một trong những doanh nghiệp đầu tư và xây dựng hàng đầu Trung Quốc và nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở tầng. Trong những năm gần đây, tập đoàn đã tích cực mở rộng thị trường ra quốc tế, trong đó có Việt Nam, với trọng điểm là các tỉnh, thành phố lớn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao những lợi thế tiềm năng của tỉnh Bắc Ninh và tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong thời gian tới. Với kinh nghiệm của mình, tập đoàn mong muốn được tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, khẳng định cam kết đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý, tiến độ tối ưu và sẽ nỗ lực để hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và tập đoàn đạt hiệu quả. Đặc biệt, khi thực hiện dự án, tập đoàn luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ mà không lấy phí, mong tỉnh giới thiệu địa điểm để thành lập văn phòng tại Bắc Ninh, sớm đưa vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh. Hoan nghênh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao năng lực và uy tín của tập đoàn, nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có núi, sông liền sông, nhiều nét tương đồng về văn hóa. Bí thư Tỉnh ủy trao đổi chia sẻ với tập đoàn định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới sẽ là thủ phủ công nghiệp, công nghệ cao của khu vực phía Bắc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tỉnh đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và logistics hiện đại, nổi bật là dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường, đường sắt, kết nối vùng. Do đó, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm quốc tế như Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu, khảo sát và đề xuất hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tiềm năng. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tập đoàn xem xét nghiên cứu hỗ trợ tỉnh xây dựng trung tâm tính toán thông minh của tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, đồng thời giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với tập đoàn để trao đổi chi tiết, khảo sát thực tế và xúc tiến đầu tư hiệu quả đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ trì phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhà thầu thi công, khẩn trương rà soát, lập lại kế hoạch tổ chức thi công, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bù đắp khối lượng đã chậm trong thời gian qua. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi kiểm tra thị sát dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương trước đây, nay là Hải Phòng, trong chiều ngày 22 tháng 10. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý Dự án Giao thông Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư là công trình trọng điểm kết nối giao thông liên vùng giữa tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng. Dự án triển khai hai gói thầu xây lắp với tổng khối lượng thi công hiện đạt khoảng 36%, tổng vốn đã phân bổ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến nay đạt khoảng 60%, riêng trong năm nay đạt 32,6%. Tuy nhiên, tiến độ thi công và giải ngân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu thi công và ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Tại địa phận tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 7.000 mét vuông đất nông nghiệp, gần 12.800 mét vuông đất công ích và hơn 2.800 mét vuông của 12 hộ tại thôn Tảo Hòa, xã Trung Kênh chưa phê duyệt phương án đền bù do nằm dưới đường điện 500 kV. Trong khi đó, tại thành phố Hải Phòng còn vướng hơn 10.000 mét vuông gồm đất ở của 24 hộ dân và một số vị trí nằm trong hành lang lưới điện 110 kV. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là công trình quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông liên vùng. Tuy nhiên, việc chỉ bố trí 120 nhân công là quá ít, không tương xứng với yêu cầu và tính chất của dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, khẩn trương rà soát lập lại kế hoạch tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo bù đắp khối lượng đã chậm trong thời gian qua. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc phê bình xã Trung Kênh và đơn vị chủ đầu tư vì chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện để tồn tại kéo dài các vướng mắc. Về phương án tháo gỡ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương, phân loại cụ thể từng hộ, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, từ đó có giải pháp phù hợp với từng trường hợp, đồng thời phải gắn trách nhiệm cụ thể cho bí thư, chủ tịch xã trong chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng thiếu quyết liệt. Ban quản lý dự án cần thay đổi phương thức làm việc, bám sát tiến độ thực tế, nắm chắc từng vấn đề để xử lý hiệu quả. Liên quan đến 24 hộ dân tại thành phố Hải Phòng chưa bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư phải khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hết năm 2025, bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành cơ bản toàn bộ dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 với điều kiện mặt bằng được bàn giao đầy đủ. Việc sớm đưa công trình vào khai thác sẽ góp phần quan trọng trong kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực lân cận. Cũng trong chiều 22 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã đi khảo sát thực địa tại đê Quai để hoành triệt cống tiêu tự chảy, phục vụ công trình khẩn cấp xây dựng mới cống tiêu tự chảy Văn Thai thuộc tuyến đê hữu Thái Bình, xã Trung Chính. Công trình được ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 do xuất hiện sự cố lún sụt thân cống, hư hỏng khớp nối, rò rỉ nước qua khớp nối cống tiêu tự chảy Văn Thai. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 là đơn vị quản lý thực hiện xây dựng, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 145 tỷ đồng. Từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh và hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để đảm bảo phục vụ chống lũ năm 2026 và lâu dài. Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm hỏi, động viên một số hộ dân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng bởi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa họp phiên thường kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban ngành liên quan. Tại phiên họp, các đại biểu xem xét thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến hết ngày 10 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Các đại biểu sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 34 nghị quyết quan trọng. Phiên họp cũng xem xét thông qua kế hoạch tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh được tổ chức vào tháng 2 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm là kỳ họp quan trọng, tổng kết toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo nội dung đúng trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn phát triển của tỉnh. Yêu cầu Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thẩm tra, phát huy vai trò phản biện trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, đặc biệt đối với các vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm như phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác quy hoạch, đầu tư công và đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch. Đối với những khu vực có các dự án trọng điểm quốc gia, khi tiếp xúc cử tri về thành phần tham dự, cần có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, để kịp thời lắng nghe, giải đáp, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh tới nhân dân, góp phần tạo đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.
Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với một số xã phường thuộc địa bàn thị xã Trũ và các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam trước đây để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 12 xã phường đã báo cáo các vấn đề liên quan đến dự toán thu chi ngân sách, đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản năm 2025 và dự toán 2026, dự kiến nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2026-2030, báo cáo về các khó khăn vướng mắc liên quan đến vấn đề quyết toán một số khoản nợ động xây dựng cơ bản trước ngày 1 tháng 7, việc thiếu cán bộ chuyên môn dự toán chi thường xuyên cho lực lượng công an cơ sở còn thấp. Các địa phương đề xuất hỗ trợ nguồn vốn cho lĩnh vực giáo dục, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, có chủ trương lập lại quy hoạch của các xã sau sáp nhập. Đoàn khảo sát lấy ý kiến của các xã phường tham gia vào dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo 12 xã phường trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, đồng thời nhấn mạnh đợt khảo sát lần này nhằm thu thập thông tin thực tiễn để hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã, cùng với dự thảo nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các xã phường tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh tại chỗ, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực với đời sống nhân dân. Ngành tài chính thuế cần nghiên cứu bổ sung cơ chế ưu tiên hỗ trợ cho các xã miền núi, vùng khó khăn và những địa bàn có nhu cầu chi đặc thù, bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong phân bổ ngân sách.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10 vào sáng 22 tháng 10, sau khi họp tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án luật, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam sửa đổi, Luật Viên chức sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Luật Giáo dục Nghề nghiệp sửa đổi. Tại tổ 8 tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham gia góp ý vào các dự án luật. Góp ý vào dự án Luật Giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng bên cạnh làm rõ khái niệm cụm từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có kiểm soát, cần bổ sung cụ thể định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Năng lực quản trị về khoa công nghệ, theo tôi đây sẽ là một điều kiện để đưa Đại học Việt Nam tiến gần hơn. Ở trong đây cụm từ trí tuệ nhân tạo có kiểm soát chưa được giải thích rõ ràng trong dự thảo thì có thể sẽ gây hiểu sai và khó áp dụng thống nhất. Quy định này chưa làm rõ chủ thể kiểm soát, nội dung cần kiểm soát và cơ chế kiểm soát trong thực tế. Đồng thời dự thảo mới chỉ đề cập chung đến quản trị và quản lý, chưa bao quát nội dung chuyển đổi số trong dạy và học, như là tích hợp kỹ năng số trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực công nghệ cho giáo viên, hay đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cho học sinh và sinh viên. Vì vậy, nếu tiếp tục sử dụng cụm từ có kiểm soát, thì theo tôi cần định nghĩa rõ trong luật hoặc những hướng dẫn dưới luật về phạm vi và nội dung kiểm soát.
Góp ý vào dự án Luật Viên chức sửa đổi, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần xem xét bổ sung chế độ chính sách cho viên chức trong thời gian điều động tới đơn vị địa phương khác. Đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến.
Cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu là bổ sung một số cái điều khoản quy định riêng về chế độ chính sách của viên chức trong thời gian điều động như sau. Thứ nhất là viên chức được điều động sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác bảo đảm giữ nguyên ngạch, bậc lương, hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nếu có và các quyền lợi ích hợp pháp khác. Thứ hai là cơ quan đơn vị tiếp nhận viên chức có trách nhiệm chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác trong thời gian viên chức làm việc tại đơn vị mình. Trường hợp điều động theo yêu cầu nhiệm vụ chung hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp bách thì nguồn kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của chính phủ. Viên chức điều động đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của nhà nước về công tác luân chuyển, biệt phái và công tác ở các vùng đặc biệt khó khăn.
Với dự án Luật Giáo dục Nghề nghiệp sửa đổi, đại biểu Trần Thị Vân đề nghị cần xem xét xây dựng chương trình đào tạo cụ thể cho trung học nghề để đảm bảo mục tiêu giáo dục đề ra.
Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của hai đại biểu của đoàn Bắc Ninh phát biểu trước tôi. Để đạt được cái mục tiêu như trong luật thì cũng phải đề nghị là Bộ Giáo dục cũng quy định rõ, thứ nhất là cái chương trình đào tạo này, học sinh tuyển sinh này, cơ cấu chương trình này, rồi thì thi cử như thế nào, tài liệu học liệu ra sao và đầu ra đó là cái gì. Đấy. Đặc biệt là phân cấp quản lý của cái trung học nghề này như thế nào, cái gì thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo, còn cái gì thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến liên quan tới các chính sách ưu đãi cho các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục chuyên sâu, quản lý nhân lực khu vực công, giá dịch vụ lệ phí thuộc lĩnh vực hàng không.
Tại khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh số 2 tổ chức hội nghị tổng kết đề án hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất ISO 14001 2015 năm 2025. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế hệ thống quản lý môi trường giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các đối tác. Năm 2025, tại khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn có 3 công ty được Trung tâm Phát triển Công thương Bắc Ninh số 2 hỗ trợ triển khai. Sau khi triển khai thành công đề án, các doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý môi trường bài bản, xây dựng và ban hành chính sách môi trường, khẳng định cam kết tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Thông qua đề án đã nâng cao uy tín hình ảnh của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đáp ứng đơn hàng của các tập đoàn lớn, giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất, cải thiện môi trường lao động.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ mùa thu năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô lớn do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và một số đơn vị khác tổ chức. Hội chợ mùa thu sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, VEC, thành phố Hà Nội. Với quy mô hơn 130.000 m2 trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, hội chợ dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Tham gia sự kiện này, tỉnh Bắc Ninh quảng bá về tỉnh, giới thiệu trưng bày sản phẩm hàng hóa, giá trị văn hóa tại hai phân khu. Trong đó, tại phân khu do Bộ Công Thương chủ trì có chủ đề Thu đất Việt sắc nước hương thu, trưng bày quảng bá các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của địa phương, gồm các nhóm sản phẩm may mặc, công nghệ cơ khí, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ. Tại phân khu công nghiệp văn hóa, mùa vàng thứ nhất, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện, sẽ có không gian trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, trưng bày giới thiệu và trình diễn in mộc bản Vĩnh Nghiêm, giới thiệu các điểm du lịch tâm linh, sinh thái, du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, Hội chợ mùa thu năm 2025 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội với quy mô cấp quốc gia từ ngày 26 tháng 10 đến 4 tháng 11. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có riêng một kế hoạch tham gia và thành lập ban tổ chức do một đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, Sở Công Thương là cơ quan thường trực. Các sở ngành cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia sự kiện một cách tốt nhất. Về nội dung này, phóng viên chương trình đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, sự kiện hội chợ mùa thu được tổ chức vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tới đây là một sự kiện mà có ý nghĩa rất quan trọng cũng như là có nhiều điểm nhấn. Vậy ông có thể chia sẻ sự kiện này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tỉnh Bắc Ninh ạ?
Hội chợ mùa thu 2025 là hội chợ đầu tiên của Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn nhất, với khoảng 3.000 gian hàng. Thế và được tổ chức tại trung tâm lớn nhất và hiện đại nhất với diện tích là khoảng 100.000 m2. Thế và các thành phần là đối tượng tham gia là nhiều nhất. Đối với Bắc Ninh thì hội chợ mùa thu là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh trưng bày quảng bá các cái sản phẩm hàng hóa tiêu biểu có tiềm năng thế mạnh, thế và các cái sản phẩm ô cốp, sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, các cái sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thế và đây cũng là cơ hội để Bắc Ninh tổ chức cái gian hàng quảng bá du lịch và ẩm thực của tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và các cái mặt hàng đặc sản đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh.
Vậy ông có thể chia sẻ cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được tổ chức như thế nào?
Cho đến nay thì công tác tổ chức cơ bản đã hoàn thiện. Các cái khâu chuẩn bị đã và đang được triển khai theo đúng tiến độ. Khu gian hàng của tỉnh Bắc Ninh với diện tích quy mô khoảng 200 m² đã được Sở Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ cao và mang đậm bản sắc văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Gian hàng của hội chợ mùa thu mà Bắc Ninh tham gia được chia thành 5 không gian chính. Không gian thứ nhất là trưng bày các cái sản phẩm may mặc, sản phẩm da giày và sản phẩm bao mì. Không gian thứ hai là trưng bày các cái sản phẩm thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp. Không gian thứ ba là trưng bày các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Cái không gian thứ tư là trưng bày các cái sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, các cái sản phẩm cơ khí. Không gian thứ năm là để trình diễn các cái sản phẩm văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh. Thế đồng thời thì trưng bày những các cái ấn phẩm để giới thiệu quảng bá cái văn hóa rồi du lịch của tỉnh Bắc Ninh.
Như ông cũng vừa chia sẻ thì hội chợ mùa thu sẽ có nhiều ý nghĩa cũng như là nhiều điểm nhấn. Vậy thì với Bắc Ninh kỳ vọng điều gì từ hội chợ này thưa ông?
Thì Bắc Ninh kỳ vọng là sẽ là một cái nơi mà để trưng bày, quảng bá, giới thiệu các cái sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh. Qua đó thì kết nối giao thương, mở rộng thị trường và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cái tiếp theo là thông qua cái sự kiện này để Bắc Ninh khẳng định cái vị thế thương hiệu của tỉnh là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn nhất của cả nước, là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư và là điểm đến du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh, hội tụ nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh.
Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ.
Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội thảo khoa học giải pháp nâng cao năng lực hợp tác quốc tế cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trước tình hình hiện nay, mức độ chuyên nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn lực và năng lực thị trường của các hợp tác xã vẫn phân hóa, còn nhiều hợp tác xã vẫn mang tính hộ gia đình quy mô nhỏ và hoạt động chủ yếu phục vụ địa phương. Các hợp tác xã này còn nhiều khó khăn về vốn, trình độ, năng lực quản lý còn yếu kém, ngoại ngữ không đáp ứng để có thể hợp tác quốc tế. Tại hội thảo, nhiều giải pháp đã được chia sẻ như giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện về đất đai cho hợp tác xã, phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể, hỗ trợ mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, hỗ trợ vay vốn cho hợp tác xã, xây dựng mới hoặc nâng cấp bao bì, tem mác truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Hội thảo sẽ góp phần định hướng thúc đẩy, tạo điều kiện cho các hợp tác xã của tỉnh nâng tầm thương hiệu, mở định hướng xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp, thâm nhập thị trường quốc tế trong thời gian tới.
Sáng 22 tháng 10, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh tổ chức tọa đàm giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đi sâu tham luận phân tích, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng hiện nay. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngành nông nghiệp đã và đang tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, những tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa, tự động hóa và đặc biệt là chuyển đổi số. Nhiều cơ sở hợp tác xã doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, góp phần thay đổi tập quán, tư duy trong sản xuất, đưa nông nghiệp dần chuyển sang mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tiêu biểu như mô hình trồng tía tô xuất khẩu tại xã Lâm Thao, lan hồ điệp tại Phú Lâm, dưa lưới tại hợp tác xã Hải Phong, tỏi một nhánh Gia Bình. Việc số hóa trong từng khâu sản xuất góp phần minh bạch hóa thông tin, sản phẩm đăng ký tem mác, mã số, mã vạch, thuận tiện trong việc giao dịch, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hướng tới cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giúp cho người nông dân đổi mới tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp bền vững.
Thưa quý vị, phát triển kinh tế trang trại là mô hình đã được triển khai nhiều trong những năm qua, cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để phát triển sản xuất an toàn bền vững, đòi hỏi các chủ trang trại tính toán xem xét xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, vừa áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ tự nhiên, vừa tận dụng được các phụ phẩm dư thừa để tái sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ sự nỗ lực của gia đình anh Nguyễn Văn Hữu ở xã Tri Lăng, hơn 3,6 hectare đất bỏ hoang của địa phương đã thay áo mới, trở thành khu trang trại sản xuất đa dạng sản phẩm, từ ao nuôi cá, tôm, chuồng trại chăn nuôi gia cầm đến vườn cây ăn quả, rau màu. Nhưng đặc biệt hơn, tất cả đều được vận hành khép kín, tận dụng phụ phẩm tái sử dụng hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nông trại Bảo Nhân, xã Tri Lăng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hiện tại là chúng tôi đang lấy cái rau và cái con cá tạp ngoài đồng để mà làm ra cái thức ăn nuôi con vật nuôi. Kể cả như về cái phần khu đằng sau của tôi đây là 3 mẫu ruộng là tôi thuê lại của các hộ dân là lấy cái lúa và trồng ngô trộn với thức ăn là những cái con cá tạp để lấy cái thức ăn nuôi như con gà, con vịt, con cá, con lợn. Thì con gà, con vịt, con cá, con lợn sau này thứ nhất là mình bán thương phẩm, thứ hai là mình lấy được cái chất thải của nó lại tiếp tục tuần hoàn bón lại cho những cái cây cối đấy và cho những cái con cá tạp nó ăn, bắt đầu mình lại sử dụng lại từ đầu. Thì lợi thế của chúng tôi là cái sản phẩm chúng tôi làm ra nó là hàng sạch.
Tại xã Tân Tri, mô hình trồng cỏ, nuôi bò, run quế của gia đình ông Trịnh Bá Biện cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Với đàn bò 30 con, gia đình ông tận dụng chất thải của bò để nuôi run, run làm thức ăn cho cá, gia cầm. Phân run lại dùng để trồng cỏ, nuôi bò. Nhờ cách làm này, gia đình ông tiết kiệm hơn 80% chi phí sản xuất, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời hạn chế chất thải ra môi trường, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Trịnh Bá Biện, xã Tân Tri, tỉnh Bắc Ninh, nói về cách làm của gia đình.
Phần coi đảm bảo coi không đảm bảo sức khỏe, hai ảnh hưởng đến xung quanh. Cho nên riêng vào cái phần chăn nuôi thì gia đình nhà tôi làm cái hệ thống chuồng trại cũng rất là thông thoáng. Thế thì coi là riêng cái nuôi run quế thì nó có cái hiệu quả là một là nó tận dụng được cái nguồn phân bò mà coi đã vào coi nuôi bò nuôi run quế thì coi là vào coi là nó không có mùi hôi thối mà nó là rất sạch. Cho nên là riêng cái mô hình này tôi cảm thấy coi nó rất là coi là nó hợp lý mà coi là nó tận dụng được hết cả các nguồn coi là sẵn có và tận dụng coi là để coi là phục vụ cho cái công việc của mình mà nó sạch sẽ không ảnh hưởng gì đến xung quanh.
Với những giá trị thiết thực mà mô hình nông nghiệp tuần hoàn mang lại, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại ứng dụng mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín, đồng thời tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về nông nghiệp tuần hoàn cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, hợp tác xã sản xuất rau củ quả nông sản an toàn Liên Ấp, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Có những buổi đối thoại trực tiếp trong diễn đàn như này thì như bản thân chúng tôi là mang lại được tất cả những ý kiến, tập trung những ý kiến tốt và những các cái ý kiến này đều bổ ích để cho sự phát triển kinh tế đa dạng tập thể cũng như cá nhân. Do vậy là về để áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển trong cái diễn đàn này thì để cho sau này chất lượng sản phẩm ra đầu ra cho những chất phẩm sản phẩm chất lượng nó mang hiệu quả kinh tế rất cao trong cái chất lượng về an toàn cho môi trường cũng như trong cái cơ chế sản xuất xanh khép kín.
Phát triển nông nghiệp tuần hoàn không chỉ giúp nông dân Bắc Ninh khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập mà còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường và hướng tới nền nông nghiệp bền vững. Đây được coi là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất: Anh Nguyên. Biên tập: Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Văn Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.